Kính thưa anh chị em, thỉnh thoảng tôi đọc báo lại thấy có một mẩu tin mà tiêu đề của nó gần như lần nào cũng giống lần nào. Đó là một thiên thần nhỏ đã bay về trời. Khi đọc như vậy thì chúng ta biết ngay rằng có một cô bé hay cậu bé nào đó bị bệnh hiểm nghèo, thường là ung thư, và đã qua đời. Một thiên thần nhỏ đã bay về trời. Thật là đẹp. Hình ảnh cho chúng ta thấy một cái gì đó đã vút cao lên tận thiên giới, đẹp như thiên thần. Nhưng chắc chắn nó cũng rất xót xa, thương tiếc, bởi vì một đứa trẻ yểu mệnh, sống không được bao lâu ở trần gian mà đã phải giã tử. Rồi người Công giáo của chúng ta khi mà báo tin một người đã chết thì thường bắt đầu rằng trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh. Nhưng mà tiếp theo là gia đình chúng tôi thương tiếc và thậm chí là vô cùng thương tiếc báo tin ai đó đã được Chúa gọi về. Ở trong những cái lời đó chúng ta thấy là một đằng nó rất là đẹp, nó hướng chúng ta đến thiên quốc. Nhưng một đàng nó vẫn cứ như là có một cái gì đó rất là đau đớn, nhung nhớ, tiếc thương. Chúng ta mừng Chúa lên trời hôm nay này, có trong tâm trạng như vậy không? Chúa lên trời nơi thiên quốc như một thiên thần ở trên đó. Nhưng mà còn những người ở trần gian này thì sao? Có lẽ chúng ta cũng giống như tâm trạng của các tông đồ ngày xưa khi các ông chứng kiến biến cố Chúa thăng thiên. Sách Công vụ nói với chúng ta rằng sau khi sống lại, Chúa còn ở với các môn đệ 40 ngày. Và trong 40 ngày đó, Ngài đàm đạo với họ nhiều lần. Ngài chứng tỏ rằng Ngài đang sống, mặc dù đã bị đóng đinh và chôn vùi trong cõi chết. Ngài dạy bảo họ về những gì đã tiên báo trong Kinh Thánh về Ngài. Và đến ngày thứ 40 thì Ngài mới từ giã các ông mà lên trời. Và chúng ta thấy rằng ấy thế mà đến lúc đấy các môn đệ hỏi Chúa Giêsu chứ: "Thưa Thầy, vậy có phải là bây giờ là lúc mà Thầy khôi phục vương quốc Israel hay không?" Tức là cái vương quốc ở trần gian này này. Có phải là Thầy vương khôi phục cái vương quốc ở trần gian này trong vinh quang để chúng con cũng được hưởng cái vinh quang ấy, được chia sẻ cái vinh quang ấy? Vì Thầy đã chịu đau khổ và bây giờ đã sống lại vinh hiển. Còn chuyện Thầy lên trời xa quá, các ông vẫn còn vương vấn với những chuyện dưới đất. Và đấy là chuyện rất thường thôi. Chúng ta biết một người thân của chúng ta qua đời như một thiên thần bay về thiên quốc, hay là đi về cùng với Chúa người đã gọi. Nhưng mà chúng ta cũng rất là tiếc thương, đau xót ở trong lòng vì cái sự chia cách ấy. Con người chúng ta là thế. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được Thánh Mát-thêu kể, Ngài cũng lên trời trước mắt các môn đệ. Và Ngài hẹn đến một ngọn núi để các ông chứng kiến việc đó. Thánh Mát-thêu kể, các ông bái lại người, nhưng mà có một số người còn hoài nghi. Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng còn hoài nghi. Sau bao nhiêu ngày Chúa Giêsu đã ở lại và hướng dẫn các ông chứng tỏ nhiều điều. Ngài là Thiên Chúa, Ngài sống lại và Ngài vinh quang, nhưng vẫn còn hoài nghi. Hoài nghi cái gì thưa quý bà và anh chị em? Chắc chắn rằng các môn đệ không hoài nghi Chúa Giêsu đã chết và sống lại vinh hiển. Chắc chắn rằng các môn đệ không hoài nghi Chúa Giêsu là Thiên Chúa, bây giờ người sẽ lên trời ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang. Mà người hoài nghi có lẽ lời Chúa Giêsu nói: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho Thầy. Các ông hoài nghi về sự hiện diện sau khi Chúa về trời, về sự đồng hành, về sự ở bên cạnh, về sự chở che phù trì của Thầy mình. Ngay khi Thầy còn ở trần gian, ngay bên cạnh các ông mà các ông còn gặp bao nhiêu là khó khăn, khốn khổ, và các ông đã thất bại nhiều chuyện. Bây giờ Thầy ra đi, người không còn bên cạnh nữa, bằng xương bằng thịt nữa, thì làm sao? Và hoài nghi về chính sự yếu đuối của chúng ta, sự yếu đuối của con người chúng ta khi chúng ta đi trên hành trình đức tin ở trần gian này mà không có Chúa Giêsu hiện diện một cách cụ thể, có thể thấy được, đụng chạm được. Đấy là thách đố rất lớn đối với niềm tin. Chúng ta cũng hoài nghi trong chính sự yếu đuối mỏng giòn của mình khi mình là một môn đệ, là một tín hữu của Chúa, nhất là trong những lúc đầy thử thách gian nan. Có một em sinh viên sau mấy ngày cách ly hoàn toàn và không có thánh lễ cộng đoàn, em mới gửi một cái email cho tôi và khoe với tôi rằng: Trai cha, con có làm một bài thơ và con đưa lên mạng mà nhiều người share lắm. Có một vài website còn đăng lại bài thơ của con. Tôi xem và tôi thấy bài thơ đấy, bài thơ nó nói lên cái tâm trạng của người tín hữu trong những ngày không được đi lễ, mang tựa đề là: Nếu ngày mai con không đi lễ nữa. Và cứ mỗi một khổ thơ đều bắt đầu bằng: Nếu ngày mai con không đi lễ nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra đấy? Nếu ngày mai con không đi lễ nữa, nơi thánh đường vắng vẻ, Chúa có buồn không? Nếu ngày mai con không đi lễ nữa thì bao nhiêu nỗi buồn con biết kể với ai? Dường như không có Chúa, mình không đến nhà thờ, không cảm thấy có Chúa. Và đó là những lúc thử thách. Và cái nạn đại dịch cho đến bây giờ nó còn đang hoành hành trong những ngày này, nó là một thử thách rất lớn. Có nhiều người đặt vấn đề: Thiên Chúa có hiện diện không? Tại sao Thiên Chúa lại để cho một chuyện như vậy nó xảy ra? Chết một ngày cả hàng ngàn người trong một quốc gia, chết không còn phẩm giá của con người nữa, chết mà chồng chất các thi thể lên nhau, không chôn cất kịp. Mà có thể đó là do sự độc ác của một chế độ nào đó, của một kẻ nào đó, nó đã phóng thích một thứ virus mà nó đã tác động để bây giờ gây hại cho toàn thế giới như vậy. Tại sao? Chúa ở đâu? Chúa ở đâu trong những nỗi tuyệt vọng, trong những nỗi đớn đau như thế? Nếu ngày mai con không đi lễ nữa, có thể nói ngược lại là: Cứ như thế thì con không đi lễ nữa, bởi vì dường như không cảm thấy Chúa đồng hành với cái thân phận lữ thứ trần gian của chúng ta. Quá nhiều nhọc nhằn thử thách gian trần. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, những ai điềm tĩnh lại trong chính cái mỏng giòn, những ai điềm tĩnh lại trong chính cái gọi là tù túng cô lập của những ngày ấy, chúng ta lại nhìn ra rất là nhiều điều thiêng liêng quý giá. Có một cô nữ y tá người Ý, cô chia sẻ rằng khi phục vụ các bệnh nhân nCoV quá nhiều chết la liệt, cô ấy thấy nản vô cùng. Có một người phụ nữ sắp chết, bà ấy nói với cô: tôi cảm ơn cô về tất cả những gì cô đã có thể làm cho tôi. Tôi chết đi, tôi sẽ phù hộ cho cô. Cô y tá đáp lại: tôi sẽ nhớ và cầu nguyện cho bà. Không có lời cầu nguyện và không có sự phù hộ như người phụ nữ kia hứa và cô y tá này hứa với người phụ nữ, thì đúng là người sắp chết cũng như người đang phục vụ kẻ khắp sắp chết nản vô cùng, tuyệt vọng vô cùng, thất vọng hoàn toàn. Có một thế giới là thiên quốc nơi Chúa Giêsu đang hiển trị, có một thế giới là trần gian này mà Chúa Giêsu ở thiên quốc, người vẫn dõi theo, người vẫn hiện diện, làm cho cái trần gian này của chúng ta và những thực tại rất là đớn đau ở trần gian này, tối tăm ở trần gian này, nó được sáng soi, nó được nâng lên để nó trở thành ánh sáng, trở thành vĩnh cửu. Chúng ta nhìn vào cuộc lữ thứ trần gian của chúng ta, chúng ta thấy mình cũng như các môn đệ, có thể hoài nghi, có thể lo lắng, có thể rồi không biết làm sao. Ông Thánh Phaolô trong bài đọc thư Ê-phê-sô hôm nay, ông tha thiết cầu xin Chúa ban cho các tín hữu của mình biết được đâu là niềm hy vọng vĩnh cửu của ơn gọi làm Kitô hữu. Thưa, đó là ở trong Chúa Giêsu, đấng đang hiển trị bên hữu Chúa Cha. Đâu là gia nghiệp vinh quang mà Chúa sẽ dành cho những người môn đệ của Chúa? Thưa, đó là thiên quốc mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Và đâu là quyền năng vô song mà Chúa bày tỏ cho các tín hữu? Thưa, đó là trong cuộc chết sống lại và lên trời vinh hiển của Chúa Giêsu. Đó là bảo đảm cho chúng ta để chúng ta vẫn đi trong cuộc lữ thứ trần gian này và chúng ta hướng về trời cao. Chúng ta vẫn đảm đương tất cả mọi sự ở trần gian này và nâng nó lên dần cùng với chính chúng ta lên tận thiên quốc cùng với Chúa Giêsu. Amen.